Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, thì người nói với các môn đệ rằng: phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ, không dám hỏi lại người về lời ấy. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Anh chị em hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Không có gì chuyện để dù đó. Anh chị em hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Nếu mà ngày hôm nay Chúa Giêsu đang đứng trước mặt anh chị em, Chúa cũng mời anh chị em đừng bận tâm vào cái gì khác, mà mỗi người hãy lắng tai nghe cho kỹ. Phát những lời sau đây. Nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Chúng ta thấy rõ lời của Chúa nói với các tông đồ, nhưng các tông đồ không muốn nghe, mà có muốn nghe cũng không muốn hiểu. Vì sao? Vì các ông vừa chứng kiến những điều lạ lùng Đức Giêsu làm. Chứng kiến những điều lạ lùng Đức Giêsu làm là những điều gì thưa anh chị em? Đó là Chúa mới biến hình ở trên núi cao xong, rồi sau đó là Ngài đi xuống núi và Ngài chữa cho một em bị quỷ nhập và nó bị câm. Các tông đồ không chữa được và đến hỏi Chúa rằng tại sao như vậy. Chúa bảo thứ quỷ này chỉ trừ được bằng cầu nguyện và ăn chay mà thôi. Vừa mới thấy Chúa biến hình, vừa mới thấy Chúa làm phép lạ ấy vậy mà Chúa lại bảo nghe cho kỹ đây. Tưởng nghe cho kỹ cái gì chứ? Nghe cho kỹ là sắp được đi lãnh bánh trung thu, sướng không? Sắp được đi lãnh bánh trung thu, ngồi đưa đấy. Sắp được đi lãnh bánh trung thu, sướng không? Nghe cho kỹ đây, lát nữa về mỗi người lãnh được 100 đô, sướng không? Nghe cho quá sướng. nghe cho kỹ đây là mỗi người sau khi tham dự thánh lễ này rồi được bay lên thiên đàng, đúng không? Nghe cái gì mà nó lọt tai, người ta nói rằng nói ngọt thì nó lọt đến tai, giỏi đến tai rồi còn chạy lọt đến đâu nữa. Nghe thì nó ngọt, nó lọt đến xương. Nói ngọt nó lọt đến xương. Thì thưa anh chị em, chúng ta thường khoái nghe những lời ngon ngọt, đúng không? Khoái nghe những lời nịnh bợ, đúng không? Ôi trời ơi, cô đẹp quá, sướng không? Ôi trời ơi, ông nhìn quý phái quá, thích không? Ôi trời ơi, nhìn bà rồi tướng quý tộc quá, oai không? À, nhìn trời ơi, cha tướng có tướng gì á, giống mục quá chẳng hạn. Ui trời, mũi nở lên, vênh vênh váo váo lên. Thưa anh chị em, chúng ta ai cũng thích nghe những lời ngon ngọt, ai cũng thích nghe những lời xuôi tai, không có thích nghe những lời nghịch nhĩ, gọi là chói tai. Điều mà người Do Thái nói với Đức Giêsu rằng lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Cái lời chói tai là lời mà Đức Giêsu bảo rằng là ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Người Do Thái bảo làm sao mà chúng tôi ăn thịt và uống máu của ông được. Ông nói nghe kỳ quá, họ nghe chói tai quá. Và họ đi đâu? Họ đi đâu thưa anh chị em? Họ rút lui hết. Họ rút lui hết, không có ai muốn ở lại nghe lời chói tai, nghe lời nghịch nhĩ. Và ngày hôm nay cũng thế thưa anh chị em, mỗi người chúng ta đến đây, mình nghe lời của Chúa, nghe nói về lòng thương xót của Chúa, nghe xong chưa xong, nghe xong mà vẫn chưa xong. Vì nghe xong rồi chúng ta phải làm tiếp công việc, là làm cái gì? Là đi thực hành lòng thương xót, chứ không phải nghe rồi để đó. Mà thực hành lòng thương xót thưa anh chị em không dễ tí nào. Thực hành lòng thương xót là giữa giận hờn và tha thứ, mình phải lựa chọn cái nào thưa anh chị em? Thì chúng ta cầm cái quạt lên đi, ta cầm cái quạt trên tay đi, cầm cái quạt trên tay. Rồi giữa giận hờn và tha thứ mình phải lựa chọn. Anh chị em quyết định nha, mỗi người tự quyết định thực hành lòng thương xót đó, là giữa giận hờn và tha thứ mình phải lựa chọn, giữa hận thù và yêu thương mình phải lựa chọn, giữa ích kỷ và quảng đại mình phải lựa chọn, giữa cầu nguyện và tán phét mình lựa chọn, giữa hy sinh và hưởng thụ mình lựa chọn. Đó, cứ như vậy, cứ như vậy. Cho nên những cái lời đó nó chói tai lắm. Lời đó người ta không muốn nghe, mà nghe người ta cũng không muốn hiểu. À, thực hành lòng thương xót là cái gì ha? Tôi không hiểu ha. Thực hành lòng thương xót là cúi xuống lượm rác. Hiểu chưa? Hiểu không? Thực hành lòng thương xót là quay sang quạt cho người bên cạnh một cái, quạt cho người bên trái một cái. Chứ kỳ quá cha, nói kỳ quá. Quạt con đang quạt trong tay con chưa xong mà quạt cho ai vậy? Thôi cứ quạt cho con cho nó chắc ăn. Ông em cứ quạt cho mình thoải mái, nghe đã không? Nghe dễ lọt tay không? Dễ. Anh em quạt cho người phía trước. Anh em quạt cho người phía sau. Anh chị em quạt cho người bên phải, quạt người bên trái, anh chị em quạt cho mình. Chúng ta thấy những cái lời mà nó xuôi tai, nó hợp với lại cái mong ước của mình, với những cái bản năng của mình, với cái tính tự nhiên của mình dễ đón nhận. Còn cái lời mà người ta đến, thưa cha, con có điều này muốn góp ý với cha, nghe hơi nhột rồi đó, nghe hơi khó chịu rồi đó, đúng không? Con nói cái này cho đừng buồn nhé. Buồn chưa? Buồn rồi. Nó chưa nói đã thấy buồn. Còn nó vô, ôi cha, ôi cha. Nghe sướng không? Sướng lắm. Con có cái này biếu cha, sướng không? Sướng không? Con có cái này tặng cha, sướng không? Con có cái này để con dâng cúng cho nhà thờ, sướng không? Trời, cha làm ơn giúp con này cái cha ơi, sướng không? Trời, cha cho con này cái cha ơi, sướng không? Cha ơi, mà cứ cái gì mà người ta đòi, cứ cái gì người ta xin là mình không muốn cho. Còn cái gì người ta cho là mình vơ hai tay mình. Cái gì người ta khen thì mình. Còn cái gì người ta chê thì thôi tôi không có giờ. Bắt đầu người ta đến, người ta muốn đóng góp ý kiến, tôi bận lắm, cái gì nói đi, nói đây, nói đây. Bà tưởng là dễ, bà thử làm coi có được hay không. Tức là thưa anh chị em, những cái lời mà thật, những cái lời mà người ta đóng góp, những lời người ta chia sẻ, chúng ta rất là khó chịu. Những cái lời thật vì mới bảo rằng sự thật thì mất lòng, thuốc đắng thì chữa tật, thuốc ngọt thì đau bụng. Ngọt thì đau bụng chứ chữa được cái gì. Mà chúng ta thích uống thuốc ngọt hay thuốc đắng? Thuốc ngọt. Chẳng có ai thích uống thuốc đắng cả. Nhưng mà thuốc đắng mới chữa bệnh. Vì thế mà trong cuộc sống này, anh chị em mình tập đi, tập nghe những lời chói tai, nghe những lời nghịch nhĩ, nghe những lời góp ý, nghe những lời có khi là phê bình, và cả những lời chỉ trích nữa. Chúa nói với Faustina rằng là con phải cảm ơn những cái người đó, vì chính họ giúp cho con được nên thánh. Còn những người khen con, những người tâng bốc con, những người nịnh con, những người cho con lên mây lên gió, những người đó làm hại con. Người mà nịnh bợ ta là kẻ thù của ta. Còn những người mà phê bình chỉ trích ta lại là bạn của ta. Vì chính nhờ họ phê bình, chính nhờ họ chỉ trích, chính nhờ những lời nói thật ấy, có khi ta thấy đau lòng lắm, có khi ta thấy khó chịu lắm, nhưng rồi dần dần ta cũng quen đi và thấy rằng là đúng, nhân vô thập toàn. Con người cần phải có người góp ý xây dựng cho mình thì mình mới sửa đổi, mới nên tốt được. Thế nhưng mà trong cuộc đời này, thưa anh chị em, Đức Giêsu nói thật, họ có nghe không? Không. Lời này chói tai quá. Đức Giêsu bảo con người sắp bị nộp vào tay người đời. Đức Giêsu biết rằng các tông đồ không muốn nghe điều này, cho nên phải nói: đây anh em hãy nghe cho kỹ đây, con người sắp bị nộp vào tay người đời. Nghe rõ chưa? Cha nói gì vậy? Gì vậy? Cha nói lại coi, nghe lần thứ hai: con người sắp bị nộp vào tay người đời. Cha nói gì kỹ mà ai bị nộp vào tay ai vậy? Con chả hiểu gì cả. Cha nói gì? Nay cha nói làm sao vậy? Nghe lần thứ ba: con người, lặp lại, con người. Các tông đồ nghe không hiểu, không hiểu mà cũng không dám hỏi, cũng không muốn hỏi, cũng không thèm hỏi. Hỏi lỡ phải hiểu, mà hiểu thì phải làm, thưa anh chị em. Hiểu thì phải làm, thưa anh chị em. Cho nên nếu mà anh chị em đến đây nghe lời của Chúa, anh chị em muốn nghe lời thật hay lời giả? Nghe. Muốn nghe lời thật hay lời giả? Mới nghe lời giả hay lời thật? Sự thật mất lòng có chịu không? Nghe lời Chúa hay lời người ta? Nghe lời thế gian hay lời con người? Phấn khởi giơ tay luôn. Con người là lời của người ta đó, còn lời của Chúa là lời hằng sống, là lời sự thật. Thì mỗi người anh chị em mình, mỗi người chúng ta đến đây đón nhận lời của Chúa, lời hằng sống, lời sự thật, để chúng ta đem lời ấy đến cho những người khác, và dám sống lời sự thật, sống lời hằng sống. Nó đau xót lắm, thưa anh chị em. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Sốc kỳ vậy thầy? Con đi theo thầy, bây giờ thầy nói là con người sắp bị nộp vào tay người đời là sao? Thầy là đứng đầy quyền năng mà, thầy đã làm cho người điếc được. Người điếc được. Giơ lên, người điếc được. Người câm được. Người què được. Người chết được. Người nghèo được. Giàu. Chúa thôi. Ôi trời ơi, được cái khúc đầu ngon lành, cái khúc đuôi hỏng bét. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền đâu. Cái lời đó chắc nghe xuôi tai á. Chứ mà nói người nghèo được giàu chắc nhiều người theo lắm ạ. Phải không? Mà không, người nghèo được nghe loan báo tin mừng, mà lại cũng vẫn còn chờ. Vậy tin mừng là gì? Tin mừng là người nghèo sắp được trúng số hay sao? Người nghèo sắp được lãnh tiền hay sao? Lại cũng tiền nữa. Kỳ cục quá. biết rằng tất cả những gì ta giữ thì ta sẽ phải bỏ lại, cái gì ta cho đi thì ta mới được lại. Tất cả những gì chị em giữ lúc nào thì phải bỏ lại. Tất cả những gì anh chị em giữ, cho dù là tiền, cho dù là vợ, cho dù là con, cho dù là người mình yêu quý nhất, cuối cùng mình cũng phải bỏ lại. Lúc nào? Lúc nào? Chết. Chết mà còn chưa tay cái gì bà? Chết còn sau giơ tay. Còn tất cả những gì mà mình cho đi thì mình sẽ tìm lại được, mình sẽ nhận lại được lúc. 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 Mạnh lên, lúc chết. Nó lạ vậy đó. Cái gì ta giữ lại thì ta cũng phải bỏ lại lúc chết. Mà cái gì ta cho đi, ta cũng sẽ tìm lại được lúc chết. Mà tìm lại được lúc chết là tìm lại được ở đâu? Trên thiên đàng. Còn tất cả những gì ta bỏ lại là bỏ lại ở đâu? Dưới đất, dưới thế gian, trần gian này. Như lời đó người ta nghe cũng không xuôi tai đâu. Trời ơi, trai cha nói gì nói cho cái gì mình giữ được mình giữ chứ ngu gì cho, phải không? Mà có cho cái thừa thừa mình cho chứ ngu gì cái mình đang cần mình cho, đúng không? Có một áo mình có dám cởi cho người ta không? Hai áo cho chưa? Ba áo cho chưa? Mấy áo mới cho? Mười áo mới cho. Ông mặc rách nát rồi mới cho người ta hả gì? Ông dám lấy cái áo mà còn đang ngon mà cho không? Có một em buổi tối cũng phải tới khuya lắm rồi, nó gọi điện thoại cho tôi nói trời còn phần vần quá. Bảo mày đang làm gì đấy? Bảo con đang lựa chọn. Bảo lựa chọn cái gì? Lựa chọn quần áo. Bảo giờ này con đi mua quần áo làm gì? Bảo không, lựa chọn quần áo để mai con đem lên cho cha, để cho người nghèo. Mà con thấy cái nào nó cũng tốt. Thấy cái nào nó cũng đẹp, cái nào con thích, cho nên lấy cái này xong lại để lại, xong lấy cái này xong để lại. Cuối cùng cứ phân vân, xong rồi lúc cho đi rồi, cứ lại bỏ coi lại lần thứ hai, coi lại lần thứ hai, nó vẫn còn đẹp, vẫn còn tốt, lại cho trở lại. Nó cứ suốt đêm cứ cho đi, cho lại, cho tới, cho lui. Cuối cùng nó bảo bây giờ phải nhắm mắt lại, phải vơ hết vào cho tao, không cần nhìn, đừng có nhìn nữa. Vòm hết vào một cái bao, mai xách đây cho tao. Cái mày nó xách lên cái bao, bảo cha, này, đồ của con còn tốt lắm. Bảo ta biết tốt cho nên là mày mới đưa. Mày tiếc sót lắm mày mới đưa. Nó bảo khó lắm cha, mỗi lần lấy đồ ra, mặc thì không mặc, mà cho đi thì nó tiếc. Có không? Tôi có hơn gì đâu. Tôi cũng có hơn gì đâu, cũng vậy thôi. Cũng tiếc sót khi mà cho đi lắm. Nhưng mà rõ ràng anh chị em nghe những cái lời mà Chúa nói, những cái lời nghịch nhĩ, lời mà bảo là phải yêu thương kẻ thù, nghe được không? Nghe được không? Nghe được không? Không. Lời mà bảo tha thứ cho kẻ hại mình, được nghe được không? Bảo là cầu nguyện cho kẻ mà hãm hại mình, nghe được không? Không. Mà Chúa bảo phải làm như vậy. Cho anh chị em cứ cầu nguyện cho tất cả những người mà mình yêu thương họ mà họ không yêu thương mình. Cầu nguyện cho người mình ghét họ, mình ghét họ, được không? Cầu nguyện cho người mình ghét họ được không? Được chứ. Nhìn mặt phát ghét à. Ghét cái tối nay đọc cho 50 kinh được không? Mình tập như vậy đó. Cái phản ứng tự nhiên của mình là ghét chứ không có thích. Nhưng mà vẫn cầu nguyện cho kẻ mà mình ghét, đó mới là cao. Mà lời đó các tông đồ bảo nói gì không hiểu. Cho nên chúng ta chỉ thích nghe cái gì mà mình muốn nghe, có phải không? Còn cái gì mình không muốn nghe đó là muốn nói gì nói, nó không có vô đầu mình, nó không có lọt vào tai mình đâu, thưa anh chị em. Nó cứ chạy đi đâu á. Cho nên là Chúa bảo con người sắp bị nộp vào tay người đời. Các tông đồ không hiểu. Con mới thấy thầy biến hình mà, con mới thấy thầy xua trừ ma quỷ mà, con mới thấy thầy làm phép lạ mà, sao bây giờ thầy bảo là bị nộp? Đứa nào mà nó dám bắt thầy, bảo nó cho con. Các tông đồ nghe mà không hiểu. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, đi theo Chúa cũng chỉ muốn là nước Chúa phải hiển trị, là đạo Chúa là phải giống như là người Do Thái ấy, mong Chúa đến để mà làm bá chủ cái thế giới này. Chúa sẽ là vua thống trị hết tất cả các nước khác, phải phục lại và dân Do Thái sẽ nở mày nở mặt, nở mày nở mặt. Còn Chúa bảo không, đi theo ta, không có nở mày nở mặt, mà lỡ mày lỡ mặt. Có mấy bà mà cứ nói chị L ra chị N, con đi theo cha được lỡ mày lỡ mặt. Mà nói như vậy mà là đúng. Đi theo Chúa chỉ có lỡ mày lỡ mặt, chứ không có nở mày nở mặt đâu. Bị người ta khinh thường, bị người ta khinh chê, bị người ta hiểu lầm, bị người ta nghi ngờ, bị người ta làm đủ mọi thứ khó khăn cho mình, mà mình vẫn cứ yêu thương người ta. Mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mình đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mà gặp những khó khăn, những trở ngại, những thử thách này, thử thách nọ, khó khăn này, khó khăn kia, mà mình vẫn kiên tâm, vẫn kiên trì, vẫn cầu nguyện. Đấy, thưa anh chị em, đi theo Chúa chấp nhận phải lỡ mày lỡ mặt. Con có lỡ mày lỡ mặt không? Có không? Lên đây. Con được ơn gì của Chúa con chia sẻ. Con được ơn gì của Chúa con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Trương Thị Nhật Linh. Con ở giáo xứ Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Con xin kể hai cái ơn gần nhất của mình thôi.
Con nói to lên Linh. Chịu, con nói to lên Linh. Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 23 tuổi.
Con làm về gì?
Dạ, con làm về phun xăm thẩm mỹ.
Phun xăm thẩm mỹ. À, phun xăm thẩm mỹ. Rồi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ, năm ngoái á, là con được Chúa giữ mình hai lần. Tại vì á, bạn con nghĩ là con hại bạn con, nên bạn con cho người đạp xe con. Và lần thứ nhất thì con không có bị gì hết. Và lần thứ hai thì con có cảm giác như là ai đó nói với mình đó là chạy chậm thôi, tại vì trời đang mưa, có người sắp đạp xe. Con vừa dứt cái suy nghĩ đó xong là đúng có hai người đi lên đạp xe con. Thì khi đó là con không có bị gì hết, nhưng mà con rất là sợ và con đứng lại. Thì hai người đó quay lại đánh con, nhưng mà tạ ơn Chúa là con chẳng có bị gì hết, con chỉ bị sưng nhẹ thôi. Thì khi đó con về con mới suy nghĩ là tại sao lại có một cái suy nghĩ trong đầu mình như vậy. Có thể là do mình được ơn Chúa, mặc dù là con á, hồi lúc nhỏ con đi lễ bữa cái, chứ cũng chẳng phải là đi lễ thường xuyên nữa, nên là con nghĩ mình không đáng được như vậy. Nhưng mà Chúa vẫn cứ nhận lời con từ nhỏ tới giờ. Và một cái ơn gần đây nhất nữa là con xin Chúa soi sáng cho con có một cái công việc để cho ba mẹ con không có lo lắng cho con nữa. Tại vì con suốt ngày con cứ thích làm việc tự do, rồi con làm lễ tân này kia thôi. Nhưng mà mẹ con muốn con có một cái nghề để mà con lo cho mình sau này, bởi vì nhà chỉ có một mình con thôi. Thì con cứ cầu xin Chúa là soi sáng cho con, để con nhận biết được cái việc mà Chúa chọn cho con. Thì khi đó trong đầu con chỉ nghĩ lên một cái nghề, đó là phun xăm thẩm mỹ. Và mọi việc nó đều suôn sẻ hết. Khi mà con học thì cũng nhanh biết như người ta, học nhanh biết hơn nhiều. Với lại là khi mà con ra con mở tiệm làm thì được Chúa dẫn dắt khách đến cho con. Và con đúng ra là con chưa tới đây, hồi lúc trước con chưa tới đây, nhưng mà trong lòng con cứ cầu nguyện thôi. Rồi khi mà lần trước là con nghĩ là con sẽ tới đây, rồi con mắc đi làm á, nên con dành cái tự nhiên có khách tới thì con không có đi được. Thì con có nguyện trong lòng mình là tới và dành có một phần nhỏ cái phần ngày hôm đó mình làm đến cho lòng bác ái. Thì khi đó tự nhiên qua tuần sau con lại đi được, và con đã gửi cha cái phần đó. Và hôm nay con muốn đến để mà làm nhân chứng cho Chúa. Đó là hai ơn gần nhất thôi, còn đúng ra là con được nhiều lắm, nhưng mà con chỉ nói ngắn gọn để cho các cô.
Còn hồi xưa con chưa biết Chúa thì con đi lễ bữa đực bữa cái là sao?
Dạ, có nghĩa
có lễ đực lễ cái hay sao?
Dạ, là con có chủ nhật thì có chủ nhật thì con đi, còn có bữa thì con không đi. Còn nói chung là mà về ba mẹ con hỏi thì con cũng nói con đi đó. Xong rồi sau này thì đến tháng đi xưng tội, con cũng xưng là mình bỏ Chúa vậy đó. Thì cha cũng có khuyên, thì sau này khi mà lớn lên rồi con nhận thức được là mình được quá nhiều ơn Chúa. Cho nên khi đó con không có bỏ nữa, mà con ngày nào tuần nào con cũng sốt sắng con đi, và con luôn luôn cầu nguyện, mà con lại là truyền rao cái ơn của mình cho những người mà con quen biết á, để mà họ có thể cầu nguyện cho Chúa, với lại là họ biết được cái ơn mà con đã được. Thì con không mong là người ta đi theo đâu, tại vì sợ người ta nghe nó là mình dụ người ta, nhưng mà mình chỉ nói cho người ta được là mình được như vậy đó, bạn cứ tin đi thì bạn, lòng tin của bạn sẽ giúp bạn thôi.
Hallelujah. Cháu lên, hallelujah. Hallelujah. Đây cho tặng cho Linh hả? Một cái máy 365 bài giảng, con có chưa? Đây, có chưa?
Dạ thưa cha, con có rồi, con xin gửi lại phần này cho ai mà không có.
Rồi, mấy người ngồi sau lăng hôm nay có ai chưa có không?
Dạ.
Có ai không? À, có ông kia chưa có, còn lại con tặng cho ông nha. Đây cho tặng cho con thử cái quạt đi nha. Rồi, thì Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời con.
Thưa cha, con Maria Trần Thị Nghiêm, giáo sư Vinh Trung, Ban Mỹ Thuật. Dạ, Ban Mỹ Thuật cha. Con được năm ơn.
Thôi được cả một ơn thôi, một ơn mới nhất thôi nha. Rồi một ơn thôi.
Con xin kể hai ơn sau đây, mới đây. Thì đợt vừa rồi, bữa tháng 10 á, chồng con là bị nhiễm trùng hồng và tắc mạch vành não, là ở trên bệnh viện tỉnh là họ chuyển đi Sài Gòn, thì xuống máy bay là họ không nhìn này cha, mà xuống Sài Gòn thì là họ xét nghiệm là họ chuyển cho chồng con có một trái, và sớm mai chồng con bắt máy bay về Đắk Lắk là khỏi bệnh. Thì con đó là chỉ có ơn Chúa thôi. Ơn thứ hai,
tức là chồng con bị bệnh
tắc mạch vành não cha.
Tắc mạch vành não. Rồi, còn ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là của con mới bữa tháng 7 đây. Con bị tiểu đường, rồi gan nhiễm mỡ, rồi bị họ nói chiếu gan. Rồi là nữa là con bị sụt mất 9 kỳ cha. Mà con đi xuống lòng thương xót đây về là con mới được hơn 1 tháng là con đã lên được lại 3 kỳ. Thì giờ con lên làm chứng cho Chúa là đúng con được ơn Chúa. Là khi con ra về là cha đặt tay cho con là một lần sau cùng nơi lòng thương xót đó, là về con khỏi từ hồi đó cho đến giờ.
Bệnh gì?
Dạ bình con tiểu đường, rồi là gan nhiễm mỡ, rồi là nói xin lỗi cha là u tử cung nhá.
Gì?
U tử cung. Dạ, u tử cung.
Okay. Dạ. U tử cung.
Dạ. Mà con được bệnh đi là con đã được khỏi, là được lên được 3 kỷ rồi. Rồi còn ơn thứ ba nữa là con chứng cho là chỉ có Chúa mới làm được như vậy thôi. Là cả cái giáo xứ nhà con từ mấy năm nay là lễ Misa là ít người đi lắm, mà từ hồi có lòng thương xót như là sớm ngày nào cũng lễ Misa là đông nghịt người cha, bốn người cho trước lễ luôn. Thì con nói chỉ có ơn Chúa vì làm được như vậy.
Hallelujah. Hallelujah. Đây con có mấy 365 bài giảng chưa?
Dạ con có 500 bài giảng.
Rồi, con này con gửi cho chồng con, người đã bị gì đó u tắc mạch, tắc mạch vành não.
Dạ.
Rồi cái bệnh cũng khó nói vì không chỉ sao mà chữa được, không biết tắc mạch vành não. Nó nhanh là ngọc luôn. Rồi, cái đây là châu chuỗi nha. Sắp đến là tháng mình côi. Đây, tặng cho con một cái sâu chuỗi nha. Hệ, chồng thì tắc mạch vành não, con thì gì, u gì
u tử cung
rồi, u tử cung rồi thì
bị tiểu đường cha,
tiểu đường
dạ. Rồi gan nhiễm mỡ,
gan nhiễm mỡ, còn đường với mỡ với cùng suốt. Đây, mời ngồi. Rồi mời con.
Con chào cha, chào cộng đồng, cộng đoàn lòng thương xót của Chúa. Kính thưa cha, con được rất nhiều ơn của Chúa ban cho gia đình vợ chồng con. Nhưng mà thời gian
con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con là Ngô Xuân Lâm, con ở giáo họa Cử Khánh, giáo xứ Yên Khánh, giáo phận Thanh Hóa.
Rồi vì con kể mọi người nghe ơn mới nhất mà con nhận được nơi lòng thương xót của Chúa.
Thưa cha, con chỉ kể hai ơn hai vợ chồng con thôi.
Thưa hai cha. Ơn hai vợ chồng. Còn đứa khác kệ nó.
Con cái con, thưa cha là còn rất nhiều ơn Chúa đã ban cho con cái của con, gia đình con, nhưng mà thời gian không cho phép cô thể kể được. Thưa cha, trước đây con có bị bệnh viêm gan mấy năm về trước, nhưng mà con uống rất nhiều các thuốc bệnh nào, bệnh của Tây, thuốc Tây và thuốc Đông y rồi thuốc lá ấy, nhưng mà con không thấy khỏi được. Nhưng mà tự nhiên là sao mà đến đầu năm vừa rồi đi, con siêu âm tất cả các bệnh viện lại Chúa lấy đi con của con đi, lúc nào không biết được là bệnh của con bây giờ con đã âm tính rồi ạ. Vâng ạ.
Rồi, còn vợ con.
Rồi, thưa cha, vợ con có bệnh là viêm phổi. Con thời gian trước lâu lâu đấy, con cũng xuống thời gian đó con cũng chưa có gia đình, con cũng không có xe máy đâu, đi xe đạp xuống từ quê nhà xuống Thanh Hóa cũng rất xa xa, rồi lấy thuốc rồi chữa bệnh mãi, đến bây giờ vừa rồi đi cùng năm ngoái cũng khám lại cũng bị âm tính cả, rồi cũng được âm tính cả. Chúa ban cho gia đình con là hai ơn, đó là hơi trọng nhất mới nhất từ năm ngoái nay, còn rất nhiều ơn.
Làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng này mà con đến đây để chia sẻ làm chứng cho mọi người?
Thưa cha, con anh em rồi bạn bè giới thiệu cho con, rồi thì con xin nhờ được ông anh đấy, ông cho con mượn một cái đài lòng thương xót về, vừa rồi thì con lại cũng cho người của con trai của con luôn, thì con cũng hôm nay cũng đến đây thì cũng biết là giáo điểm tin mừng mới đây, thì con đến đây để làm chứng với Chúa và chia sẻ những xin lỗi cái những ơn Chúa đã ban cho gia đình vợ chồng con mới nhất ở đây.
Rồi bây giờ cha thử tặng cho con cái máy con mượn của người ta, còn bên đây là Chúa ban tặng cho con nha, 365 bài giảng lòng thương xót, và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cho vợ của con, máy vợ quạt chồng, chồng máy quạt vợ nha. Rồi chưa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi mời con.
Kính chưa cha, con là giáo sư Vinh Trung, giáo
con tên là gì? Con tên
Maria Phạm Thị Hợi, giáo Hồ Thành Gia Thất và giáo sư Vinh Trung, giáo phần bán mỹ thuật. Con vừa rồi đấy, con bị ung thư vú mà con đã lên.
Ai?
Con Maria Nguyễn.
Con của con là ai, tên gì?
Con là Maria Nguyễn Thị Kiều Chính, giám 1993. Thì nhà con
nó bị gì?
Nó bị ung thư vú, đi con lên là làm bản án rồi. Thì bác sĩ nói là bây giờ phải mổ gấp, thì bác sĩ nói nếu mà có bảo hiểm thì về chuyển lên, thì khi con đưa bảo hiểm về thì con vào Thánh Phêrô Hoàng Khánh, con có khẩn là lại ngay chứ.
Thôi được rồi, cuối cùng về sau.
Rồi là khi bây giờ cái bản án đưa lên thì ở bệnh viện nó bảo là bảo hiểm hết rồi, thì khi đó là không còn nữa, nhưng mà bảo hiểm thì đang còn 6 tháng mới hết. Thì sao lên đi con bây giờ đã thôi, đã lên được 5 kỷ rồi, con đã khỏe mạnh rồi. Và sao con có yêu một người chồng, người biên lương 5 năm rồi. Anh ta lúc đầu mới về thì bảo rằng là nếu mà yêu người bên giáo thì tất cả những các thủ tục bên giáo thì anh ta chấp nhận, nhưng mà về con cái thì anh ta không cho rửa tội. Thì vợ con ngày đêm cầu nguyện lắm, nhưng mà vừa rồi con có mới nghe lòng thương xót của cha thôi, thì con đi lên hai lần, đi lần đầu lần thứ hai đã lên, con đã bỏ nhau một cách tốt đẹp, quán tạ ơn Chúa.
Con sao?
Con chưa là bỏ nhau rồi, chứ không yêu nhau lại nữa. Bởi vì ông bà bắt là con phải là bỏ đạo để theo anh ta.
Nó chưa lấy nhau gì phải không?
Dạ, chứ đang con yêu nhau 5 năm rồi không.
Nhưng mà nó đã cưới chưa?
Chưa.
Rồi mà chứ bà lại không nói rõ, bảo nó lại con đến đây cầu khấn vì nó bỏ nhau rồi. Nó chưa thành vợ chồng, nó chỉ yêu nhau thôi. Nhưng mà cái người bên nằm nhà trai đó là không có đạo. thì bắt cái cô vợ tương lai đó là muốn lấy chồng thì phải bỏ đạo và con thì không được rửa tội, rồi mới đến khấn để cho hai đứa nó, tại vì nếu mà như vậy thì có nguy cơ là mất linh hồn, là phải bỏ đạo. Cái bà ấy không nói hết, bà chỉ bảo hai đứa nó yêu nhau rồi, nó cưới nhau rồi, bây giờ con xin khẩn rồi, nó hai đứa nó bây giờ nó bỏ nhau rồi. Vậy Chúa lại tiếp thay cho chuyện nó bỏ nhau cơ mà chết. Rồi cho nên làm chứng mình phải nói cho nó rõ, chứ mình cứ nói không có rõ là dễ bị hiểu lầm nha. Làm chứng là phải rõ ràng, phải xác thực. Đây cho tặng cho cái đứa mà nó bỏ cái thằng kia, nó vì phần hồn và thả, một là bỏ Chúa hay là bỏ chồng, anh chị em bỏ ai? Mà đây là chồng chưa? Chưa chồng mà là mới có người yêu thôi. Bây giờ một là người yêu, hay là Chúa, bỏ người yêu hay bỏ Chúa? Có đứa nhắn thư cha người yêu, có thằng anh kia anh ấy bỏ con rồi, bây giờ con chỉ muốn chết thôi cha ơi. Ôi trời ơi, vì cái thằng ranh con đó, nó bỏ mày mà mày phải chết là thế nào? Bố còn Chúa đâu, còn bố mẹ đâu, bố mẹ nuôi mình lớn tới đây bây giờ còn không nghĩ đến công ơn của bố mẹ, mà mới cái thằng kia nó yêu mình rồi nó bỏ mình, bây giờ con chỉ có chết thôi, con không có anh con chết, xuống rồi con không muốn chết, rồi con chỉ muốn chết. Ôi tôi, nó bỏ mình thì đi người lấy người khác rồi, mình còn muốn chết. Mày chết rồi nó quay về mày không? Có, nó quay về nó thắp cho được ba nén nhang. Được cái gì đâu mà cứ người ta bỏ mình lại, tôi mới chết thôi, tôi mới chết thôi. Làm gì vậy? Nó không yêu mình thì thôi chứ, sao mà ép được phải không? Bây giờ tôi có cầu cho nó quay trở về, mà nó bảo nó không yêu thì làm sao mà ăn thua cái gì? Phải đúng không? Ép dầu, ép mỡ ai nỡ, ép duyên. Nhưng trong hai cái lựa chọn, giữa tình yêu của nhân loại với tình yêu của Thiên Chúa, giữa phần xác với phần hồn, giữa thế giới này với thế giới tâm linh, thì phải ưu tiên là chọn Thiên Chúa, phải ưu tiên là chọn phần hồn, là phải ưu tiên chọn thế giới tâm linh. Còn nếu mình theo người ta mà người ta không cho mình theo đạo thì mình có nguy cơ sẽ bỏ đạo, rồi con cái mình cũng không được theo đạo, rồi gia đình cũng chắc chắn là cũng không có được hạnh phúc, vì suốt ngày cãi nhau chuyện có đạo và không có đạo, chuyện tin và không tin, mà mình là phận gái thì phải lại theo chồng, mà về nhà chồng nó không có đạo. Nó có cho mình đọc kinh không? Nó có cho mình đi lễ không? Nó có cho mình đi chùa không? Cho nên thôi tặng cho nó cái máy này nha, bảo thôi tạ ơn Chúa để kiếm đứa khác rồi nó có đạo cho nó đàng hoàng, cho nó chắc ăn nha. Rồi đi cầm cái quạt của trăm năm lòng thương xót Chúa, trăm năm đức mẹ hiện ra tại Fatima. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe những câu chuyện nghe nó xuôi tai vì là Chúa làm những điều lạ lùng, nhưng cũng có những câu chuyện nghe rất nghịch tai vì họ gặp những khó khăn, gặp những thử thách. Một người bạn trẻ lúc nãy, bây giờ mà có người bạn trẻ mà còn dám mạnh dạn đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác, cái đó lạ lắm, mà còn dám tin rằng những biến cố nó xảy ra với mình là do có ơn của Chúa, lạ lắm, mà dám nhận ra rằng là mình đi bữa đực bữa cái, bây giờ thì bữa nào cũng cái hay đực. Không còn đực, không còn cái nữa, mà bữa nào cũng có lòng thương xót Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy tập nghe những lời nghịch nghĩ, hãy tập nghe những lời trái tai, và hãy tập đi lội ngược dòng theo Đức Giêsu chứ không theo người đời, theo Chúa chứ không theo thế gian. Chấp nhận là lỡ mày lỡ mặt mà được phúc thiên đàng còn hơn nở mày nở mặt mà xa hỏa ngục đời đời. Amen.